Quyền tài, chương 406. Quốc bảo cũng bị trộm. Gocchuyenaudio.com. Viện bảo tàng quốc gia một mảng đại loạn. Báo động mãnh liệt, lối ra bị chặn, tất cả mọi người bị điều tra. Đồng điều Tín Nhị cùng mấy người phụ trách vừa nhìn đã thấy tượng Bồ Tát bị trộm, chỉ biết chuyện này khẳng định cùng nước Cộng Hòa có quan hệ, vì thế hạ lệnh lập tức đem toàn bộ người nước Cộng Hòa bên trong viện bảo tàng tập trung ở một chỗ trước, do nhân viên viện bảo tàng kiểm tra, coi như tra không được gì cũng nhất định chuyển cho cảnh sát Nhật Bản xử lý, không bài trừ khả năng là đồng lõa. Trong viện bảo tàng quả thật có không ít người dân ở nước Cộng Hòa, nghe được nhân viên công tác mặc kệ người khác mà chỉ lục soát bọn hắn, cả đám đều nổi giận. Nhưng Đồng điều Tín Nhị căn bản không quan tâm nhiều như vậy, viện bảo tàng bị trộm, đây chính là chuyện lớn khiếp sợ cả nước, nếu tìm không thấy, bắt không được người hiểm nghi, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị nguy hiểm mất ghế. Buông tay, đơ cờ mờ, các ngươi không nghe gì sao? Các ngươi làm gì? Có giấy điều tra sao? Dựa vào cái gì lục soát thân thể của tôi? Mười mấy du khách nước Cộng Hòa tất cả đều cự tuyệt soát người, nhưng nhân viên công tác đã sớm nhận chỉ thị từ mặt trên, lúc này áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Nếu là người nước mình bọn hắn còn có thể băn khoăn một ít, dù sao gây chuyện cũng không tốt, không cẩn thận còn muốn lên tòa án. Nhưng người của nước Cộng Hòa thì không cần lo lắng, dù sao họ đều là du khách, ngôn ngữ cũng không tốt lắm, lo bọn họ kiện. Dù sao cũng là chuyện mấy ngày nữa rồi, hiện tại tìm kẻ gây án là tốt nhất. Đồng Học Bân cũng nhìn thấy những nhân viên kia đem một đám người nước Cộng Hòa đi, đồng tử co rụt lại, lửa giận càng lớn, hắn sớm trước một bước đã trốn vào trong phòng vệ sinh, hít hít một hơi, trong lòng thực xin lỗi những đồng bào này, sau đó sắc mặt ác liệt, trong đầu rất nhanh suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Binh cửa bị người đẩy ra, có ai không? Mọi người trong WC đều đi ra, lấy ra giấy chứng nhận nữa, ai là người nước Cộng Hòa? Vài người cảnh vệ vọt vào, một đám đá văng cửa phòng WC, bắt đầu tìm người. Con mẹ nó, các ngươi đây là tìm đường chết. Đồng Học Bân ở tận bên trong, nghe động tĩnh bên ngoài, liền biết người ta sẽ tìm được chính mình, liền nheo lại con mắt, không đợi bọn hắn đến liền mặc niệm một tiếng. Đóng băng thời gian, Đồng Học Bân mở ra cánh cửa mà nhìn, một cái cảnh vệ cả người đang ở giữa không trung, rõ ràng định song phi vô cánh cửa của Đồng Học Bân, nhìn hắn một cái, Đồng Học Bân nghiêng người đi ra ngoài, đóng cửa lại, lại nhìn cảnh vệ một cái, nghênh ngang đi ra phòng vệ sinh. Bên ngoài mọi người bàng hoàng. Cảnh vệ cùng nhân viên công tác đều hướng bảo tàng Đông Dương mà đi tới. Một đám giống như pho tượng đứng ở đây, vẫn duy trì tư thế chạy băng băng quỷ dị. Đồng Học Bân nháy mắt nhớ lại con đường mà buổi sáng đã ghi nhớ, liền đi tới cánh cửa bên trái, nhanh chạy tới. Đây là vốn phòng quốc bảo, bên trong tất cả đều là quốc bảo văn vật Nhật Bản, giá trị lịch sử cùng quốc bảo nước Cộng Hòa hầu như giống nhau, giá trị kinh tế cũng không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, là nội tình một quốc gia, là tượng trưng văn hóa cùng lịch sử một quốc gia cực kỳ chân quý. Hiện tại cảnh vệ bên trong phòng quốc bảo đều đã chạy tới bảo tàng Đông Dương, chỉ có hai cảnh vệ ở trên hành lang phòng quốc bảo đang cầm điện thoại mà gọi bên trong. Gocchuyenaudio.com. Không ai, Đồng Học Bân cười lạnh một tiếng, lập lại chiêu cũ liền xử lý luôn cái camera trong phòng. Lập tức lại giơ lên cùi chỏ trùng điệp hướng phía lồng thủy tinh trưng bày mà đập xuống. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lồng kính toàn bộ vỡ ra. Đồng Học Bân không nói hai lời khẽ vươn tay, không chút khách khí lấy ra một bức họa, bên trong vẽ giống như là tượng Bồ Tát để bên trong quần áo của mình, sau khi dẹp sạch miếng thủy tinh liền xoay người đi ra ngoài, vẫn không có về phòng vệ sinh mà là đi tới một cái góc chết của camera, đứng ở đàng kia mặc niệm. Thời gian giải trừ, tiếng chạy băng băng thanh cùng thanh âm bộ đàm lại vang lên. Nhưng đồng vang lên còn có một trận báo động chói tai. Đồng Học Bân ngẩn ra im lặng xuống, phòng quốc bảo trang bị báo động quả nhiên so với bảo tàng Đông Dương còn cao cấp hơn. Reng reng reng, reng reng reng, không tốt, sao lại thế này, sao vậy, tại sao lại có báo động? Hỏng rồi, là phòng quốc bảo, là phòng quốc bảo. Hai cái cảnh vệ trên hành lang cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt bị dọa trắng, cuống quýt chạy tới phòng quốc bảo, vừa nhìn thấy đống thủy tinh bể nát, trái tim cũng như bị vỡ ra chỗ này. Không còn, quốc bảo bị trộm, làm sao có thể, tin tức rất nhanh thông qua bộ đàm rơi vào tai Đông điều Tín Nhị. Nếu như nói Bồ Tát tượng bị trộm chẳng qua chỉ là vụ án chấn động trong nước thôi, nhưng mà quốc bảo bị trộm cái này có thể là vụ án chấn động thế giới. Đông điều Tín Nhị cả đám mặt đều tái đi, các ngươi canh gác như thế nào? Đông điều Tín Nhị quát, người đâu, kẻ trộm đâu, cảnh vệ đầu kia đang lau mồ hôi nói. Chúng ta không thấy được kẻ trộm, chỉ nghe báo động vang lên, sau đó liền biến mất, thật là không có người đi vào phòng quốc bảo. Cảnh vệ khác cũng làm chứng nói, đúng, không có ai vào cả. Thúi lắm, Đồng điều Tín Nhị vội vội vàng vàng mang người hướng đến phòng quốc bảo, miệng vừa giận dữ nói trong bộ đàm. không ai vào, vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào lại biến mất. Vì sao lại biến mất, lập tức tìm cho ta, một người cũng không cho đi ra ngoài, đặc biệt là đám người nước Cộng Hòa, từng bước tra cho ta, toàn bộ các nơi bên trong bảo tàng cũng tìm hết cho ta. Đào ba thước đất cũng phải đem người nọ tìm ra cho ta. Đây chính là quốc bảo, nếu tìm không thấy, Đông Điều Tín Nhị quả thực không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào. Trợ thủ bên cạnh đã sớm mặt trắng bệch, hắn biết coi như quốc bảo có thể tìm thấy thì viện bảo tàng bọn hắn cũng gặp phải một lần đại thanh tẩy, hắn và quán trưởng chỗ chắc chắn giữ không được, vạn nhất tìm không thấy, vạn nhất quốc bảo hư hao. Trợ thủ run run một cái, tượng Bồ Tát kia chính là hắn được quyên tặng từ một cái thương nhân Nhật Bản, thủ tục cũng là hắn lo liệu, nhưng bây giờ trợ thủ đã có điểm hối hận, vì một cái văn vật cấp 2 của nước Cộng Hòa mà đánh mất quốc bảo nước nhà, khoản mua bán này không cần tính thì kẻ ngốc nhất cũng biết. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận quyên tặng tượng Bồ Tát. Đã đánh mất một món, đã mất hai món, ai biết được còn có thể có cái thứ ba hay không? Tên trộm kia rõ ràng là kẻ chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp, thần không biết quỷ không hay che kín ống kính camera, lại thần không biết quỷ không hay lấy đi văn vật, ngay cả người chứng kiến đều không có, ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết, đây là bản lãnh gì. Hơn nữa, góc chuyện audio.com, còn trắng trợn trộm dưới ban ngày ban mặt. Thậm chí có thể nói là nghênh ngang lấy đi, như vào chỗ không người, cứ như là hướng viện bảo tàng bọn hắn tuyên chiến vậy. Quá mất mặt, quá kiêu ngạo, hiện tại, Đông Điều Tín Nhị bọn hắn đã chẳng còn muốn quan tâm cái tượng Bồ Tát gì, cái quốc bảo này nhất định phải tìm được. Bằng không bọn hắn chính là tội nhân của lịch sử, là tội nhân của quốc gia. Tìm cho ta, tìm, trong đại sảnh quanh quần tiếng bạo giống của Đông Điều Tín Nhị. Tìm tòi lâu như vậy ngay cả bóng dáng kẻ trộm cũng không thấy, tình huống này thật là quỷ dị. Bên kia, Đồng Học Bân đã tránh thoát một đám cảnh vệ điều tra cùng camera theo dõi, lại một lần nữa đứng ở trong góc chết camera, cuối cùng nghe được trong đại viện viện bảo tàng tựa hồ vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cau mày, liền biết không có thể tiếp tục rồi, hơn chục cảnh sát thì hắn khó lòng làm ăn gì nữa, hơn nữa bây giờ cảnh vệ viện bảo tàng đã tăng cường cảnh giác mà cái quốc bảo này lại không dễ mà mang đi, thiệt tích quá lớn, Đồng Học Bân chỉ có thể từ bỏ, dù sao lần này thu hoạch không nhỏ, một cái quốc bảo có trọng lượng như thế nào Đồng Học Bân đều rất rõ ràng. Này đủ để khiến cho thế giới náo động một hồi, đủ để xả giận. Đi thôi, không thể đem mình kẹt vào. Bây giờ loạn như vậy, trong viện bảo tàng thiếu đi mình chắc hẳn sẽ không khiến cho bị chú ý. Đóng băng, toàn bộ vật thể đều dừng lại. Đồng Học Bân không hề trì hoãn, đi nhanh về phía trước, một bên nhớ lại đoạn đường lúc sáng ghi nhớ, tìm ra đoạn đường ngắn nhất để rời đi. Xem ra có vẻ mình đem việc làm hơi quá rồi, mấy chục cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, có một số đã vào được, có chút đang kiểm tra, có chút còn mới từ trong xe cảnh sát xuống dưới. Khu vực này lực lượng cảnh sát có bao nhiêu Đồng Học Bân không biết, nhưng nhìn trận thế này hẳn là hầu hết cảnh sát gần đây đều tới. Đồng Học Bân lạnh lùng cười, trong lòng thầm nghĩ các ngươi bây giờ cũng biết sốt ruột rồi chứ. Con mẹ nó đánh với thái cực với ta, con mẹ nó không trả về văn vật bị trộm. Lúc này anh em cho các ngươi nếm thử mùi vị quốc bảo sói mòn. Cửa có chút chen chúc, khe hở không nhiều lắm. Đồng Học Bân nghiêng thân, trái nghiêng phải tránh, rốt cục vọt tới cửa chính. Viện bảo tàng đã bị hạ lệnh cấm ra ngoài, cửa sổ bên ngoài cùng bốn phía đại viện hẳn là cũng có cảnh sát ở đó, cho nên Đồng Học Bân cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn không hồi phục thời gian, dùng thời gian nhiều một chút cũng không sao, an toàn đệ nhất. Lướt qua cánh cửa cao cao, Đồng Học Bân bước ra cửa chính. 5 bước, 10 bước, 20 bước, cuối cùng hắn rốt cục chạy ra khỏi viện bảo tàng. Bên ngoài đã muốn vây đầy người, đang nhìn vào bên trong, hiển nhiên là biết chuyện gì xảy ra, mấy cảnh sát cầm gậy chỉ huy đang ở bên ngoài duy trì trật tự. Lướt qua tấm cách ly, Đồng Học Bân yên lặng chen chúc đi ra ngoài, tìm một cái góc tường không người chú ý, khẽ niệm một tiếng. Stop, thời gian khôi phục, như thế nào sẽ bị trộm? Viện bảo tàng làm gì đó? Đây rốt cuộc là ai? Cũng quá lớn mật, người này khẳng định chạy không được. Mọi người đều nghị luận, không biết rằng kẻ trộm viện bảo tàng đang ở ngay sau lưng bọn họ, lại đang cười ha ha gọi một chiếc xe taxi. Cách chương.